chút xíu nữa mình phải vô mình chuẩn bị để thôi mấy chuyện ăn. Mình nghĩ vậy thôi, chợt tỉnh lại nó nói như là mình không giật không tâm rồi. Giờ tôi còn hẹn lại với cái lòng của con, có để đi tìm hành thôi. Rồi vô rồi mình mới chuẩn bị. Thì con làm như vậy được không?
Được. Cái gì đó mà mình phải chủ động trong cái giờ giấc, tức là mình chủ động điều khiển cái tâm hành.
Dạ.
Bây giờ cái giờ này là giờ đi tu hành để giữ cho mình biết đi, chứ mình để cho mình tập trung ở trong bước đi và đặt ra được xả tâm, chứ không phải là dạng suy nghĩ.
Dạ, dạ.
Nên là chủ động được cái giờ giấc. Bởi vì mình tập làm chủ.
Dạ.
Chứ thường thường cái tâm này nó không có chuyện làm chủ.
Dạ.
Cách đó là cách làm chủ.
Rồi ví dụ chẳng hạn như trường hợp mà con ngồi thiền đó nè, con ngồi thiền mà nếu mà nó xen vô như vậy đó, thì cái thời tội con ngồi thiền đó con phải bỏ thôi nè, là con cũng giữ nó. Rồi ví dụ trường hợp mà nó không có phóng vật, mình nên giữ nó hay nên bỏ nó?
À,
nó phóng tâm,
nó phóng tâm thôi. Yeah. Nó phóng tâm thì trong khi đó mình đang ngồi thiền để mình giữ cái tỉnh thức của mình ở trên cái hơi thở.
Dạ.
Thì mình ngồi mình nương hơi thở.
Dạ.
Yeah. Như cái động hơi thở, và mình nương cái động hơi thở để mình dùng cái pháp hướng như lý pháp ý mình xả cái tâm, chớ không phải cái việc này đang là cái giờ của cái gì đó. Anh nếu mà nhớ là trong khi mình tu được niệm hơi thở, được tỉnh thức để dùng cái pháp hướng để mà xả tâm, để hoàn toàn những người khác đến thì mình hiểu nghĩ nó không tiếp tục, không tương tự nữa. Còn nếu mình ngồi thiền mà mình câu hữu, phải nhớ mình câu hữu với định vô lậu, về nguyên và hơi thở, và nó không có niệm gì thôi, nó phóng tâm là thôi. Mà khi nó phóng tâm ra thì bắt đầu mình nương vào cái chỗ phóng tâm cái niệm đó ra, mình quán xét cái niệm đó, coi nó ở trong cái vật lậu, hữu lậu, vô lậu, có ba cái lầu quạt này, có năm năm cái lầu quạt này. Thì từ đó mình dùng cái quán xét của mình thấu triệt nó, thì đó là nó xả. Nó xả thì mình dùng pháp như lý theo đó nữa, nhấn mạnh, tức là mình hướng tâm phải xả bỏ luôn. Để cho nó có một cái điều kiện. Còn nếu mình còn đang mới tu tập tỉnh thức, mới tu tập tỉnh nhớ mới hay là cũ. Cũ là mình phải dùng mình câu hữu được, mà mới với mình cái câu hữu, mình câu hữu là mình bị bận hết. Mình mới tu, mình thấy cái sức của mình nó chưa có pháp như lý, pháp ý nó chưa có hiệu quả. Do đó mình phải giữ cái tâm tỉnh thức, thì mỗi niệm mình khởi tâm, chứ chưa thắng giờ không có thắng tâm thôi đó. Lúc bây giờ đó mình bỏ luôn, mình chưa câu hữu được đâu, cái sức của mình câu hữu là khoảng 2 cái đề. Mình mới câu hữu nào, cái sức mình chưa tỉnh mà câu hữu, tức là mình bị bận. Tức là cái tâm nó lừa mình, nó cho mình là câu hữu 2 tháng. Cho nên người mà không biết á, tôi như vậy thì thức nó có, nó sẽ đồng tâm vào thì cái bệnh tình không có.
Ví dụ như là ngồi thiền, một thời thiền mình á, ngồi chẳng hạn như con ngồi con thân ra là mình làm 4 lần. 4 lần mà mỗi một lần vậy là 4 phút. Mà ví dụ trường hợp mà nó vô cho con được mà không có phóng tâm, phóng tâm á được hai lần đó, thì mình kể 2 lần đó thôi.
2 lần
còn 2 lần kia đó thì kể như bỏ.
Bỏ. Coi như là mình tu chừng nào mà 4 lần mà điều nó đi hoàn toàn hết thì mình thấy là mình đã thành tựu được. Thì mình tiến tới một cái giai đoạn mới. Còn mình chưa có vậy thì tức là trong 4 thời mà nó chỉ được 2 thời, 3 thời, còn 1 thời thì mình chưa có được.
Dạ. Không còn. Không rồi. Con cũng 2-3 bữa rồi. Con cứ dậm chân tại chỗ đó, con không có lên được. Bởi vì 4 thời mà 1 thời bỏ, mỗi thời 4 phút đó này, nó khó quá. Tại vì mình như còn yếu quá nè, thành ra con chưa được, chưa có tăng lên được.
Chứ nhớ mình giữ sức tỉnh thức mình. Nếu mà giữ cái sức tỉnh thức của mình là nó kéo dài nhiều đó, thì tùy theo cái đặc tướng của mọi người. Có người thì người ta kéo dài được, có người kéo dài không được, kéo dài không được thì nó bị nặng rồi. Nó nặng đầu, nó cứng mặt, nó căng cái mặt mình nặng. Thì không, mình chỉ sử dụng nó thời gian, mình chỉ tìm theo cái đó hướng để đừng có tập trung ở trong một cái đối tượng. Thì nó không căng, chứ còn không, nó không căng. Phải lưu ý với bạn, có căng nó nặng đầu, nó nhức đầu. Thì cái gì mình tập trung để cho mình đạt được cái chất lượng khoảng ví dụ như từ 1 phút cho đến 5 phút hay là 10 phút
yeah.
Trong khoảng thời gian nó dài quá thì do đó mình ăn
yeah.
Mình ráng thì nó mới được chứ không sao mình ăn thôi, mình không có làm thức ăn mình thấy căng tức là thoát thoát mà
yeah.
nó không hay nữa. Cho nên khi đó mình biết cái đặc hướng của mình nó không phải một cái chỗ tập trung cho nên vậy mình chỉ từ 5 hay 10 câu thở thì mình nương vào đó mình dùng cái thứ mình kỳ cho mình bảo để cho nó vừa động mà vừa tĩnh thì mình cứ xả thành năng lượng cái bọn kéo mình cứ ngồi yên
mình xả bằng cách nào
mình nhắc thôi, ví dụ như tăng nhiều việc nát hoặc là tăng nhiều việc nát thôi
yeah.
Mình cứ nhắc nó vậy thì nó sẽ bị nhắc thật
yeah.
Cái còn mình không nhắc là nó
yeah. Chú ý quá thì
chú ý quá tăng
yeah.
Chú ý ví dụ mình điểm biến hơi thở ra vô mình thỉnh thoảng mình nhắc là chú ý tự thở, chú ý tự thở để cho nó tập trung trong hơi thở thì do đó mà mình thấy bây giờ từ 1 phút cho đến 5 phút đến 10 phút mà nó có cái người mà cái đặc tướng cái gì thần kinh yếu đó, nó bị căng
yeah.
Còn người mà người ta có sức tập trung nó có cái đặc tướng thân mà nó không căng người ta đi vào nhưng mà cái người đó đi vào vậy thì người ta tới khoảng được 10 phút cao lắm là 30 phút tăng lên nữa là bị rớt vượt cái đặc hết yeah. Thì nó không có niệm á nó niệm nó đi
yeah. Mình niệm thì nó đỡ
mình niệm nó thì nặng
yeah.
Thì mình niệm là mình dừng ý thức để cho mình động để cho mình đi cái tâm của mình về yeah. Cái tâm tham sân si
yeah.
Nhưng cái không phải là cái mục đích mình ở đây để tĩnh lặng để cho mình vô được
yeah. Yeah. Con cũng xin hỏi thăm thầy em á là vì vấn đề con đi con không có biết rõ những điều vô minh như thế nào nhờ thầy chỉ dạy cho con, bởi vì trong tương lai này đó con sẽ về Úc á thì có nhiều người nó đến hỏi những câu hỏi đó thì mình có được biết chút đỉnh nên mình trả lời cho người ta.
Cái vô minh á, cái vô minh ví dụ như mình đang tu vậy, mình đang tu vậy, cái tâm mình nó phóng ra tức là phóng tâm phóng tâm thì mình tương tục cái phóng tâm đó thì mình vẫn phải cần phóng lạc mà mình không hay thì đó gọi là vô minh. Nghĩa là mình tiếp tục cái phóng tâm đó, ví dụ như mình tự làm cái niệm rồi bắt đầu đó mình theo cái niệm đó tùy nhiên nó trong cái niệm đó thì đó là mình bị vô minh, mình không sáng. Và bây giờ đó nó vô minh, ví dụ như bây giờ mình đang ngồi tu mà cũng vô nghe nó rụt thì đó là mình cũng bị vô minh rồi đó, tức là nó si được, cái niệm si được, nó cũng vô minh. Nó vô minh nhiều cái mình hiểu thật nó là vô minh. Nó không biết được, ví dụ như bây giờ, ví dụ như người ta nói có Phật tánh thì mình cũng tin có Phật tánh, đó là mình vô minh.
Yeah.
Mình không có hiểu trong cái thập nhị nhân duyên cho nó rõ ràng, mình cũng nhận đó là cái Phật tánh nó có thật. Nhưng mà cái mà người ta nói mà mình không hiểu rõ cái đó mà mình vẫn tin, thì đó mình cũng bị vô minh.
Yeah.
Cũng như mình lầm chấp cái thân của mình là của mình, cái thân của mình là cái ngã của mình. Mình lầm chấp cái đó, mình cho nó là cái ngã là của mình. Cái đó là cái lầm chấp của mình, cái năng lượng của mình.
Yeah.
À, hiểu vậy đó. Cho nên ví dụ như cái niệm cởi ra, mình thấy cái này nó đúng, cái đó coi chừng là vô minh nè. Cho nên mình biết ở cái niệm mà cởi ra nó là hữu lậu, dục lậu, hữu lậu hay là vô minh lậu. Mình xét, mặc dù cái niệm này niệm thiện nhưng mà không biết chừng nó là lậu hoặc nó sẽ làm cho mình tư duy cái đó. Bởi vì nói cái ác pháp nó cũng là cái thiện pháp, mình khởi tâm mình thương nhớ nó cũng làm cho mình khổ, nó là cũng lậu hoặc rồi.
Yeah.
À, thì do đó mà cái mà mình không hiểu nó đó, cái đó là vô minh. Còn mình hiểu nó thì khi mà mình minh đó, thì nghe đó mình tả được.
Mình minh mình sáng
suốt. Mình sáng suốt, mình nghe đó mình bỏ được liền. Cũng như bây giờ thầy nói bây giờ chúng ta biết hết nhưng mà nói chung chúng ta còn vô minh, biết cái gì chúng ta cũng biết, thật dạy chúng ta biết đời khổ mỗi mỗi cái gì cũng biết khổ hết rồi nhưng mình bỏ không có được,
còn vô minh
nữa. Nó còn vô minh, còn nó minh thì nó xả hết. Nhưng bây giờ nói sanh là khổ, cái duyên sanh nó sẽ nối tiếp những cái khổ gì nó còn, hãy còn sanh thì còn ưu vi sầu khổ. Nhưng mà cái bàn cái ghế cái tủ này kia nó thuộc về sanh, nó nhà cửa con cái này kia nó thuộc về sanh, bởi vì nó đời sống mà.
Yeah.
Cái đời sống nó thuộc về sanh. Thế mà bây giờ mình biết vậy mình rõ được trước một cái vô minh mà nó chưa có sạch. Nó sạch tức là minh, mình thấy nó hoàn toàn là mình rõ ràng đây là cái duyên nhân quả nó cấu kết, chứ không phải là con cái của mình hay gì đó, nó cấu kết để cho mình trả cái nợ nhân quả. Mà khi mà minh thì trong lúc đó mình thấu suốt thấu triệt, mình Cho nên Đức Phật nói nếu một cái người mà minh á, thì sáng nghe Đức Phật tiếp thì chiều họ đã giải thoát hết. Họ hiểu họ bỏ hết rồi. Thôi mình bỏ không được, cũng hiểu mình bỏ không được. Cái vô minh thì cần. Nó đến từ từ cái chỗ minh mà hiểu mà không bỏ được, mà minh mà hiểu bỏ được, là hai cái chỗ này nó rất khó. Cho nên mình vẫn còn vô minh.
Tự nhiên người ta khen mà thấy mình thôi mà người ta chưa. Nó mặc dù nói bây giờ nói thật sự đâu mà nói cái người mà tu chứng hoàn toàn người ta minh rồi khen cũng vậy, mà khi ta không có giận mà ta cũng không có mừng. Còn mình không béo mình xét thầm ở trong tâm mình, mình thấy người ta nói cái gì vừa ý mình thấy cũng biết thì cái đó mình còn đang thương hết rồi. Như mình nó mới đi theo cái tham đúng cái gì nó là
thì sao phải để sư chấp nhận là sư muốn phá vô minh là làm sao?
À, muốn phá vô minh á thì mình phải tập sống đời sống giới luật, bởi vì Đức Phật nói trí tuệ đâu thì Đức Hạnh nói là giới luật đó mà. Giới luật nó làm cho cái trí tuệ thanh tịnh, mà trí tuệ làm cho giới luật thanh tịnh. Bây giờ thì cái trí tuệ, cái sự hiểu biết của mình á, mình cố gắng mình giữ gìn giới luật, mà giữ gìn giới luật bao nhiêu á thì minh của mình bao nhiêu, tức là trí tuệ mình tăng lên bao nhiêu. Đó, cho nên phá vô minh là mãi giới luật, mà giới luật á thì nó khép mình trong cái khuôn khổ phạm hạnh. Mình phải sống đời sống bay mà quá, phải không, sống trong gia đình, trong nhà cửa, cho nên đó mới là cắt đứt cái duyên sanh. Mà cắt đứt duyên sanh á, mà mình sống mình chấp nhận, bởi vì sanh tử, vì luân hồi, tôi chấp nhận phạm hạnh, chấp nhận phạm hạnh của cô đàn. Thì chấp nhận phạm hạnh của cô đàn tức là minh. Còn mình sống mình thấy sống cái đời sống khổ quá, nó không có ham muốn được thì tức là bị vô minh. Muốn phá nó thì phải chấp nhận đời sống phạm hạnh. Mà khi đời sống phạm hạnh thật sự đúng là mình chấp nhận thấy đời sống phạm hạnh, mình mới tìm thấy sự giải thoát trong nó rõ ràng, giải thoát hoàn toàn. Bởi vì ví dụ như các sư về đây, các sư thấy này, mình phải còn bằng nó, con thái nó, ăn nó, uống gì đó, hoàn toàn cứ ôm mắt đi sinh thôi. Nó ra là lẽ, con vui nó, đòi hỏi vui nó, mà con ai nó nặng, nó nhé, nó làm gì mình hết. Mỗi ngày coi như là thảnh thơi vô sự rồi, có phải giải thoát không? Tại sao mình giải thoát mà mình không chịu mà mình còn khởi tâm nghĩ cái này lo cái kia cái nào? Cái đó là mình vô minh. Cho nên khi mình nhận xét được cái sự giải thoát này thì nó thật sự khi biết rồi mình cứ sống gì đi, sống một mình trần lặng, một ngày nào đó nó vô thường được. Chỉ vì mình sống đúng cái đời sống Đức Hạnh rồi, mà mình có một cái trí tuệ, bởi vì trí tuệ nó làm cho thanh tịnh giới luật, mà giới luật nó mới giới hạnh, nó mới là thanh tịnh cái trí tuệ. Do đó cái đời sống của mình sống nó làm cho cái trí tuệ mình thanh tịnh. Do cái trí tuệ thanh tịnh nó có minh nó phát triển, từ cái minh nó phát triển thì nó minh nó có ba cái giai đoạn của nó. Cái đời trí tuệ có ba giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, thì giới luật đâu thì trí tuệ đó. Giai đoạn thứ hai á, thì là trí tuệ đâu thì thiện định đó. Giai đoạn thứ ba, trí tuệ đâu thì tham minh đó. Nó ba cái giai đoạn của nó chứ không phải. Mới đầu cái bài kinh Sunada thì Đức Phật nói giới luật đâu thì trí tuệ đó, trí tuệ làm giới luật thanh tịnh, giới luật làm trí tuệ thanh tịnh, trí tuệ làm giới luật thanh tịnh. Cái câu đó là mới vô đầu lần tu vì giới luật. Đức Phật đã xác định giới luật và trí tuệ đó, hai cái này không thể tách lìa ra được. Một người có giới luật thì một người đó phải có trí tuệ. Trí tuệ không phải chỗ học hỏi hiểu biết thông suốt, mà trí tuệ ở chỗ Đức Hạnh. Người có Đức Hạnh giải thoát thì tức là trí tuệ. Mà cái Đức Hạnh giải thoát đó nó giúp cho trí tuệ thanh tịnh, mà cái trí tuệ nó giúp cho cái giới luật thanh tịnh.
Trở qua trở lại.
Hay lắm. Rồi sau khi mà đến nhập, từ đó có sơ thiền, nó đi vô cái sơ thiền. Tự nó có cái sơ thiền ở trong chỗ giới này, cho nên giới sinh định này. Cho nên từ đó đó, từ cái chỗ mà có thiền định này rồi thì bắt đầu mới đi vô từ cái nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tức là trí tuệ ở trong thiền định. Thiền định là trí tuệ là thiền định. Cái chỗ này là chỗ trí tuệ của định. Cho đến khi mà hướng tâm đến tam minh thì trí tuệ là tam minh, mà tam minh là trí tuệ. Đọc lại cái bài kinh Sunada thì chúng ta thấy cái chỗ này Đức Phật nói hết cái đầm này. Bởi vì ở trong đó rất cụ thể.
Trong trường bộ kinh.
Trường bộ kinh. Cho nên muốn thanh tịnh, muốn mình có, mình muốn có minh thì tức là phải phải chấp nhận giới luật. Mà chấp nhận giới luật tức là sống đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh là ba y một bát, sống không gia đình, không nhà cửa, thì đó là đời sống phạm hạnh. Đời sống phạm hạnh là đời sống giới luật. Hai người chấp nhận thì sẽ được. Đúng vậy à. Mà duyên sanh nó đã đoạn dứt thì có phải sống cái đời sống phạm hạnh, do nó u bi sầu khổ hết á. Phải không? Mình thấy mình có gì đâu nữa, sầu khổ đâu. Thì lão tử sẽ chấm dứt. Mình chết sẽ chấm dứt à. Và chết sẽ chấm dứt. Tại sao vậy? Tại vì cái giới luật thanh tịnh, tâm thanh tịnh rồi thì bắt đầu nó có lĩnh, nó sẽ truyền, nó làm chủ được cái sự sống chết của mình. Nó sẽ đi tới cái trí tuệ thiền định rồi. Còn bây giờ trí tuệ giới luật mình chưa có, mà mình đòi hỏi trí tuệ thiền định thì mình có được. Người ta lý luận, người ta nói thiền định là trí tuệ là thiền định. Nhưng mà sự thật ra thì cái giới luật chưa có, thì cái trí tuệ gì giới luật không có thì trí tuệ thiền định không có. Phải đi từng bước, đúng giới định tuệ.
Cái này như vậy thì mấy người cư sĩ không thể phá vô mình được.
À, nói chung người cư sĩ phá vô mình. Bởi vì đời sống là cho nên họ nói tập chỉ có tập thọ bát quan trai, tập đời sống của một cư sĩ. Chứ không thể nào mà cư sĩ mà có thể hoàn tất được con đường. Bởi vì cái đời giới, sống giới luật của họ không có. Cho nên mình không có. Họ nói năng sang người có họ. Giới luật có là coi như họ nói gì, lý cho gì đó. Họ không có giải thoát. Họ còn dính một khối rồi. Kêu là họ kéo theo một bè đó. Mà họ nói giải thoát. Giờ cư sĩ nói vậy. Cho nên nói gì ông bằng quận mà giải thoát là gì. Hoặc là họ nói ông cần bất toản thượng sĩ, lệ trung thượng sĩ thì không có, là cư sĩ không có. Nói vậy chứ không có. Tại vì bằng cái câu chuyện ổng người cư sĩ không có. Người cư sĩ có là người ta mặc chiếc áo cư sĩ nhưng người ta sống đời sống phạm hạnh thì có. Còn vợ con cả bầy thì không được.
Ông hồ đi, ông đi lẹ quá.
Ông nói gì chứ, cách thức đi của Trần Nhật Toản không đúng. Tại cái đó là cái lý luận. Cái đi phải đúng là phải nhập tứ thiền, tịnh chỉ hơi thở hẳn ngoài hoàn toàn thì phải đúng. Ông không tịnh chỉ hơi thở mà ông nói đi nghe dễ dàng thì không có cái chuyện đó. Cho nên ông Bàn Quẩn hoặc ông Trần Nhật Toản là thượng sĩ Tệ Trung á, thì hai người này chỉ là quyền thoại của thiền bắt đầu chứ không bao giờ. Ông muốn mà tịnh chỉ hơi thở ông phải nhập tứ thiền thì không thể mà ông nói cái chuyện thôi thôi gì được. Chỉ có tứ thiền nó mới tịnh chỉ được hơi thở ngưng, hơi thở ngưng là con người ta không bỏ tự tại được. Bây giờ mình bảo cái hơi thở mình ngưng hoặc là mình ngồi thiền mình hơi thở mình ngưng, tức là mình có cách thức mình làm chủ được sự chết của mình rồi, sự sống chết rồi. Còn bây giờ mình không có cách thức thì tức là người ta quyền thoại. Cho nên thiền Đăng Đạo nó nói với nó không có cái pháp hành cụ thể để làm chủ cái này thì nó nói cho. Còn đạo Phật cái tứ thiền nó họ rõ ràng. Cho nên mình đọc kinh sách mình thấy nó rõ quá mà. Tại sao nhập tứ thiền định chỉ hơi thở như vậy là rõ rồi. Là như vậy cái thiền định này nó làm chủ.
Tịnh chỉ tới mấy ngày?
49 ngày á. Nó hơi thở tứ thiền là nhập 49 ngày, nghĩa là ngưng 49 ngày không thở mà tới chừng phục hồi lại được tứ thiền này.
Cái đó thầy đã
có cái này là cái chuyện của mình đi qua rồi, thấy rõ rồi, bởi vì nó mới đúng. Chứ còn nếu mà không có thì kể như cũng ở trong sách vở chữ nghĩa mà thôi. Còn này có đi qua rồi thì nó biết.
Ngoại đạo sao nó cũng có cái phép tịnh chỉ hơi thở này, thì con đọc báo mấy cái người ta kia lãnh độ á, nó bị nhiễm đấy. Nói là nó chết tắt thở rồi, bác sĩ khám rồi, vô hòm đóng đinh, chạy xuống châu. 7 ngày sau đào lên, vỡ hòm nó màu gì nó cắm lên.
Được, cái đó được, bởi vì dùng tưởng, thở, nó thở bằng lỗ chân lông. Nó dùng tưởng, nó tu tưởng, nó thở bằng lỗ chân lông, chứ không tịnh chỉ mà nó thở. Nó thở bằng tưởng.
Dạ, tim cũng đập mà phổi cũng không có thở, chết luôn rồi đó, bác sĩ phải chết rồi đó.
nó thở bằng lỗ chân lông, nó thở. Bởi vì mình dùng tưởng, mình dùng có tập trung, mình dùng tưởng, rồi mình dùng cũng pháp như lý tới ý, mình ta ý. Bây giờ toàn thân thở bằng lỗ chân lông hết, cứ ra lệnh nó thở bằng lỗ chân lông. Dùng tưởng mà thở.
Vậy là cái phổi nó không có thở.
Cái phổi nó không thở, nó thở lỗ chân lông. Nó thở bằng lỗ chân lông, thở ra vô.
Cũng như thầy đã nhập định, đã trải qua rồi, cũng phổi cũng đâu có nhúc nhích.
Nào cũng nhúc nhích, nó đâu có nhúc nhích nữa. Thậm chí như cái tim nó còn đập nữa, khi mà phổi nó ngưng thì tim nó không có đập. nghĩa là coi như là nó hoàn toàn, nó ngưng hoàn toàn các cái bộ phận hoạt động trong thân mình bất động, ngưng hết. Dữ lắm chứ, đâu vào thiền định mà đâu cũng nói gì, trí tuệ thiền mà đâu cũng, bởi vì khi mà mình ra lệnh nó là cái trí tuệ của nó, à, cái trí tuệ của nó ra lệnh là bây giờ hơi thở thực hiện chỉ ngưng, các hành trong thân ngưng, bắt đầu ngưng. Chỉ còn có nó giữ được hơi ấm là cái ý căn của nó hoạt động, là cái bộ óc nó còn rung động nhỏ thì nó để nó giữ cái hơi ấm của nó không bị nó đặt, nó vậy thôi. Chứ còn hoàn toàn là nó máu được đứng là tại chỗ hết, không lưu thông mà tim cũng đứng, cái gì cũng đứng hết, không còn hoạt động. Bởi vì thở phổi không thở là tim cũng đứng.
Theo khoa học thì nó nói cái bộ não nó phải nhờ máu nuôi, nếu mà máu nó không bơm lên trong vòng 1-2 phút thì cái bộ não nó chết.
À, vậy mà cái sức định nó vẫn giữ cho cái bộ não hoạt động, bởi vì mình nhập tới vị thọ tưởng định á, thì cái ý căn của mình nó mới ngưng hoạt động. Nó có ba cái hành, khẩu hành, thân hành, ý hành. Ý hành thì nó thuộc ý căn, mà ý căn là bộ não, mà ý hành nó ngưng là nhập tới vị thọ tưởng định. Còn cái thân hành á, là cái hơi thở của mình, là nó ngưng là tim cũng ngưng, máu nó cũng ngưng, nó không còn chạy nữa. Nhưng mà điều kiện là cái bộ não hoạt động.
Hai cái pho tượng mình bắt các con đi về pho tưởng định đó. Họ đốt á, cái chùa trái cái tượng bên trái, cái đem ra sơn phết lại sao cái tai nạn đi lục câu hai tượng gỗ cho khác, rồi cứ đem về sơn sao còn nó khám khá là cái đó không phải là cây mà cái đó là thịt con người ta, cái đó xác người ta để lại. Mà lửa nó cái chùa trái cái nó không sao. Sao là trái nó không xác định mà còn nguyên?
Không phải đâu. Thầy có đến đó thì thăm hai cái nghiệp thân đâu rồi. Bởi vì đến khi mà đi về Hà Nội thì cái mục đích của mình cũng nghe người ta hùa hòa. Phải mình trực tiếp bằng mắt thấy tai nghe. Khi đến đó thì thầy đã thấy rõ ràng là cái nghiệp thân nó bị trái và bị một nữa. Cho nên người ta lấy cái chất ba bố hay lấy gì nữa, người ta mới ấy với dầu. Dầu cái dầu á, người ta mới trộn nó và người ta đắp nó lên, ta đắp lên mấy cái chỗ mà bị trái nám đó, ta đắp lên. Cho nên thầy coi thì coi rất kỹ, thấy rõ ràng là họ đắp cái là nó cũng là cái nhục thân của người ta để, nhưng mà nó là cái bộ xương khô, cái bộ xương khô nó khô queo à, chứ nó không phải là còn cái da thịt tươi tắn, nó khô queo, nó khô cũng như là cái con người của mình đem khô vậy. Rồi bây giờ nó bị lửa cháy rồi vậy đó, hoặc là bị ngập lụt đó, rồi nó bị mục, thì người ta mới lấy đó người ta đắp nó lại. Thành ra cái xương thì ở trong nó còn cái da đổ hoài, nó người ta đắp tầm bậy tầm bạ,
cái nhục thân nó còn ngồi không?
Có ông ngồi.
Từ lúc đó ông ngồi cái ngồi thiền, thiền ông như tịch luôn.
Nhẹ. Nhưng mà thầy thấy cái xương này nó rớt ra. Cái xương ở đầu gối này nó sớm ra mà sắp ra lại, chứ nó không còn dính cái này. Lẽ ra thì phải cái này, cái gân đồ này kia, khi một người nhập định gân rồi nó còn chằng chịt với nhau vậy, nó khô luôn. Còn cái này nó bị rớt từ ra rồi mà sắp để lại. Thì lật coi chỉ có cái xác của Ngài Vũ Khắc Trường đó, cái người cháu đó, Vũ Khắc Minh thì nó bị rớt từ ra hết. Còn cái xác của Vũ Khắc Trường đó, thì cái xác này nó còn nguyên, nhưng mà gì nó đắp, nó đắp một cái lớp kia, người ta lấy cái chất dầu cái dầu đó, người ta mới trộn với cái chất gì đó, người ta đắp nó xung quanh là như cái tượng, rồi người ta sơn hết, người ta nó không bằng cái nhục thân của người Pháp Minh, thì gì nó đắp lại, cho nên cái thân nó còn nguyên. Còn cái thân của Vũ Pháp Minh thì không có đắp, sau này nó bị mục, nó bị hư hoại gì đó, người ta mới lấy cái bao gố á, người ta nhồi với dầu, người ta nhét vào mấy chỗ đó, lợi mình nắm mình rút cái sơ ra, rồi thấy những cái sơ
viền hội huyền thoại quá,
bởi vì hội huyền thoại
còn nghe mình đỡ rồi về việc tự định
thật sự đó, cái đó là chỉ là cái bộ xương khô
khác lục tổ, sao mình thấy chụp hình còn cái khác, còn cái chụp hình cái da mặt nó cũng còn, chứ nó không có nhăn
đó, nó không có nhăn mà mình chưa có trực tiếp qua không biết là cách thức của bởi vì con người ta kéo quá, kéo huyền thoại che đậy, nhưng mà mình đến rồi nó lạc. Thầy đến cái chỗ mà cái chùa đậu thầy đi với đó, thầy mới nói thật sự đây là một cái luật sư thơ. Nó không khó, nhưng cái này dễ lắm. Bởi vì người ta sẽ phát giác ra được có nhiều cái vấn đề như một người cung nữ của thời đất nước mình phân ra chia ra nó Nam Bắc á,
yeah.
Tịnh Quyển á, thì lúc bây giờ có người cung nữ của Trịnh Giang thì phải, cái cô cung nữ đó là vợ của Trịnh Giang, không mà ta chết thì cái đầu được cạo cũng chắc là cũng theo Phật giáo mình, đầu cạo tóc để vên, nhưng mà cái thân này không biết ướt cách nào đó mà bây giờ còn tươi rói hoàn toàn còn tươi nè. Ta vừa mở cái quan tài ra mà ta thấy còn tươi rói, báo giấc ngọ nó đăng. Còn tươi rói thật, có người nằm còn như là
bình thường
vậy thôi. Người ta nói rằng cô này là đã được vị thiền sư nào tìm cái pháp gì đó để mà nhập cái định, trong khi bỏ cái thân này nó chôn cất tới bây giờ nó vẫn còn nguyên. Thì thật sự ra thì cũng là quyền thoại thôi, mình phải đến trực tiếp là mình xem và chúng ta cấp thức. Nó có nhiều cách ướt xác, ở bên Tây Tạng ướt xác nó dở là nó phải móc ruột gan mình ra rồi mình ướt những cái xác của ông Lạc Thái, ông Lạc Na. Còn Việt Nam của mình trong cái thời mà Trịnh Viễn phân tranh ấy, thì nó đồng thời vua Càn Lâm ở bên ở Trung Hoa, thì nó giữa cái Việt Nam Trung Hoa nó có cái loại thuốc mình sắp sửa chết đó, mình uống cái thuốc đó vô thì nó tẩm cái thân của mình, nó không có bị hoài gì, không bị hôi thối. Cái thuốc hay lắm, chứ không phải như Bác Hồ bây giờ mà tẩm thủy rồi này kia mỗi năm phải hai rồi đó. Cái loại thuốc này dường như là thuốc tiền, cho nên vua chúa nó giữ bảo vệ, giữ cái thuốc này, cho nên vì vậy mà cung nữ được của nó chết thì nó tẩm ngay hết. Thậm chí như các vị quan lớn ở trong triều mà thời Nam Bắc á, thì nó giữ lại. Còn trước nữa thì nó chưa thoát, mà trong có khoảng thời gian này á, thì người ta trong cái thời gian mà Trịnh Viễn phân tranh á, thì người ta đã tìm thấy được cái này. Rồi cái thời gian đó thì nó nằm ở trong ngày Vũ Bắc Minh, Vũ Bắc Thường, nên cũng là nhằm cái giai đoạn này họ đã khám phá được cái loại thuốc này, cho nên những cái bộ xương này chúng ta chưa tin cái thiền định. Thật sự ra thì thầy nghĩ rằng nếu mà, bởi vì thầy nói nếu mà có huynh đệ mà người nào mà tu xong rồi lãnh cái trách nhiệm mà giữ gìn mạng mạch của Phật pháp thì phải có người đi nốt quãng đường những cái thiền định mà Đức Phật đã nói để mình thực hiện ở trên đó để xem coi nó như thế nào, nó mới chắc chắn cho người sao là cái người sao. Chứ giờ người ta truyền thoại người ta nói mình không đủ niềm tin, mình thấy những cái lời nói của họ làm cho mình đâm nghi. Bởi vì không nói mà không ai làm được nè. Ví dụ như nói nhập gì họ tự mình 1000 năm, cái từ trường nó bảo vệ cái thân này hoàn toàn là không bị hoại gì, lửa đó không cháy nè, vuông đao đâm không lủng nè. Nó thầy nói nghe thì hay vậy, nhưng mà mình nhập rồi thì ở ngoài đó người ta làm gì thử coi nó sao chứ. Chẳng hạn bây giờ mình muốn tin cái này không, bây giờ đó, cái sức của mình nhập được tới chỗ này không, bây giờ mình nhập nè, bây giờ ở ngoài thử đốt coi cháy không, nó cháy thì mình bỏ, có vậy thôi, có gì đâu. Mà giờ 4-5 người ta đều được hết rồi ha, bây giờ thí ngự, có gì đâu mà tiếc, thí để cho lợi sao, lợi ích mà, lợi ích chắc. Bởi vậy thầy mong mà quyết xuống làm đi, thầy sẽ làm gì. Quý sư mà tu được rồi thầy sẽ mà thầy sẽ nhập rồi ở ngoài đốt lửa thôi, cha biết không cha, đúng là cái định này từ từ giữ đời vậy.
Đồng tình của nó không cháy nè,
không cháy mà đâm không lủng nữa. Nó có vị sư đó, vị đi ngang qua một cái tháp, vị bộ không thấy đường rồi, vị thấy cái tháp, vị đi vòng qua cái tháp, chừng mà nhìn lên là thấy cái tháp của Nico, của một sư cô đó. Ông này tức quá, ông đập cái tháp, rồi nói những cái câu chuyện mình thấy đã là sai rồi. Một tu sĩ mà đâu có vậy đâu, đập mấy cái người mà giữ tháp này, bên nữ mà giữ tháp này, họ chạy về mà báo cho cái đám nữ này, mấy cô ni này mới xách dao với cửa đến chém ông sư này. Ông sư này đặt ông chạy vô cái bìa rừng mà không có kịp, cô này ông nhập diệt thọ tưởng định, ông nhập rồi bao mấy cô này đến thấy ngồi đó mà mới mà đâm mới chém xả tùm lum cái y áo của ông rách vư hết, mà người ông không sao hết. Mấy bà rút về rồi cái ông xác định ra mà ông về cái y áo tan nát hết. Ông A Nan mới hỏi sao y áo của sư dữ vậy. Sư mới kể lại cái chuyện đó, trời ơi, việc họ tường định chứ còn lơ mơ chết tiêu. Thì cái câu chuyện nó nói vậy mà biết có hay không,
cho nên chắc cũng quyền thoại,
thầy nói quyền thoại. Thậm chí như nhà sư gì mà đi ngang cái tháp ni mà không thấy, tức là vô minh cái. Cái nữa là tức giận mà đập phá tháp người ta. Thì cái đó là sai hai cái. Bây giờ chúng dí chạy vô đây ngồi nhập giữa con tương định, mà người mà nhập giữa con tương định đâu có phải người không biết nhập sơ thiền. Mà sơ thiền ly dục léo pháp là sao có những cái chứng kỳ vậy. Mình luận ra là cái này cái đặc điều
đó
nó hay chơi. Cho nên thật sự ra thầy nói khi nào mà chúng ta làm được cái tin không làm, chúng ta làm tin cái thứ này.
Thì nó không đúng rồi, tất nhiên là nhập vào tưởng định nó vẫn bị đối trái
vậy nè. Vậy đó. Mình phải thực hiện người ta nói mà mình phải làm. Nói là bây giờ nhập cái giọt, cái định về vào tưởng định nó 1000 năm sau, nói ở bên Trung Hoa có gì đó nhập là như vậy, cây ngồi giữa cái cây nó bao lại, sau đó vua nhà Đường cắt cây đó đem về làm lầu đài thì nó loài cái âm này ra, mới rồi mới dùng la mới đánh cho ông này giúp mình tỉnh dậy, xuất định ra, mới hỏi ông thì tính ra 1000 năm. Rồi trong khi đó diễn tả này, râu tóc cũng dài đó, móng tay cũng quấn cùng mình đó, thật sự ra làm sao mà có cái chuyện vô. Đã nói vô thường là khi nào nó còn hoạt động nó mới vô thường, nó mới có sự móng tay rất tóc râu của mình nó mới ra. Còn ông ngồi cứng ngắc đó, ông không hoạt động gì hết làm sao nó ra. Nhưng mà người chết làm sao ra? Như mình hoạt động nè thì móng tay mình ra nè, phải không? Râu tóc mình ra nè, nó bạc nè. Còn khi mà ngồi bất động rồi thì nó còn cái chỗ hoạt động đâu mà nó ra. Nên là nói nhiều cái nó thật nó không có đúng cách của nó để mà họ cũng nói được. Mà mới đầu thì mình chưa có biết, mình chưa tu, mình chưa có trí tuệ để hiểu thì nghe nói hay, nghe nó thích chứ. Nhưng mà khi mà có trí tuệ mới biết mà lừa đảo. Chứ còn không thì đâu biết được.
Vậy là mình nhập vào tưởng định, mình nhập từng lễ thử thầy cũng được thôi. Từng lễ rồi mình đốt thử rồi.
Thì bởi vậy thầy mới nói như thế này nè. Nếu mà có được 2-3 người á, hy sinh một người. Chứ nếu bây giờ mà thầy hy sinh được đủ đốt, thầy lấy cái đâu mà thầy ra. Phải không? Trong cái bởi vì cũng đang lo lắng lắm. Bởi vì mình nghĩ là cái tuổi của mình thì nó sắp chữa hết, mà bây giờ nó không có cái thời gian để mình thực nghiệm, mình biết thật được. Ra lệnh thì nó tỉnh vậy, nó ngưng. Nó ngưng nó vô chứ không có gì hết, nó dễ rồi, nhưng mà có cái điều kiện á.
Mình không thử đốt, mình thử đâm
coi. Nó là phải đâm luôn.
Mình thử đâm, mình thử đốt.
Thì phải làm cho tất cả mọi cái này. Thầy nói thậm chí như thế này nè. Muốn nhập vào thọ tưởng định một tháng thôi, chứ không có nhiều. Một tháng thôi. Ví dụ bây giờ mà mọi chúng đừng có, mọi người đều lo tu đi, đừng có hỏi gì hết, để thầy nhập đó. Nhưng một tháng ở trong này thì ở ngoài này chuyện đủ thứ xảy ra. Cũng không có duyên gì. Bởi vì phải chi mình là một tu sĩ mà ở đâu trong hang núi không có cái duyên gì với ai hết thì nhập được rồi. Nhưng mà vì nó có cái duyên mà có cái tu viện rồi thì bao nhiêu một tháng này bao nhiêu cái trách nhiệm. Nó không thường.
Nhưng mà phải nếu mà có một người kế thừa mình á.
Có người kế thừa làm được,
làm giao cho người ta lo.
Nó bây giờ đã lo, mình sẽ làm được cái này để cho chính mình. Cái này nó dễ lắm, mà phải có hai người.
Hai người. Chứ một mình thì không được đó.
Không được. Giả lại bây giờ, ví dụ như bây giờ sư làm xong rồi nha. Sư phải lo bên ngoài nha. Thầy sẽ làm trụ cố mình, thầy nhập định nè, thầy nhập tứ thiền nè. Không, để cho mọi người thấy cái xuất định nè. Để cho biết nè. Để gây thêm cái niềm tin
đúng rồi.
Bây giờ đó, sư lo ở bên ngoài không, thì thầy nhập diệu thọ tưởng định nè, chứng minh diệu thọ tưởng định, coi trong kinh sách nói thì có đúng không. Để bảo chứng, để những cái chuyện đó mình mới đập phá xuống được.
Chứ không có bảo chứng.
Không có bảo chứng thì mình
khó, không có đó.
Cho nên cái lời nói của mình phá họ, nhưng mà điều kiện mình không có cái cụ thể này để cho bảo chứng là cái này nó bậy.
Nhưng bây giờ thí dụ con nghĩ về thầy Phật nhập 49 ngày thì câu chuyện ở đây đâu có gì đâu mà đặc biệt đó. Nhập
cứ
tiền thôi, 49 ngày
thì
gây
sự tin
tưởng
cho
người ta.
Cái chuyện đó là cách đây 3 năm thầy vào thất đó. Thầy nhập cả tháng nữa. Chứ đâu phải không?
Phật tử tới luôn, không biết là gây tin
thì coi như là những Phật tử mà tới lui ở đây á, ví dụ như Minh Tâm nè, Chân Tâm nè, Tâm Như nè, là mấy người đó ở đây đến đây di tụng
là ruột ra
mấy người, nghĩa là họ trực tiếp họ thấy.
Còn Duyên Minh là ai thầy?
Phải ông Duyên Minh đúng không ạ? Duyên Tạo
không phải,
biết là cái giống cái tên
không phải đâu. Tâm Như nè, Chân Tâm nè, Minh Tâm nè, là mấy người cư sĩ họ trực tiếp bên thầy khi mà thầy tuyên bố thì nhập định là tụi nó lên xuống thường xuyên để mà nó chăm sóc chăm sóc coi có gì ở bên ngoài.
Lúc đó là
tuyên bố thì nhập thất mà
lúc đó mình ngồi ở trong thất hay không?
Thầy ở trong thất không à? Thầy trong thất không? Thầy biểu chúng đều là quyết định là vào thất, người nào mà gan dạ thì vào thất với thầy. Thì lúc bây giờ thầy nhập định sẽ làm gương cho họ, với coi như họ tôi buông hết nổi rồi. Thầy nói bây giờ để mà vào thất thầy nhập, thầy nhập thầy ở trong thất, ai đi theo thầy thì nhập được như vậy. Họ bắt đầu thì cho người thất thất hết rồi, bắt đầu thì vô cái đó. Cái thất của thầy cục đá đó là thầy ở trên cục đá đó, thầy ngồi xuống đó.
Ở
chỗ để cơm đó. Ở đó đó, thầy nhập xuống ở trên cục đá đó.
Rồi thầy nhập mà 2 tháng rồi, nhập ở đâu
rồi? Hồi mà nhập 2 tháng là cái chỗ mà có tượng Phật nằm ở trước, hết cái thất của thầy ở đó là thầy nhập 2 tháng trước. Ở đó. Còn sau này thì nhập cho chúng ở đây để mà họ quan sát thấy rồi cái thầy sự nhập.
Thầy nhập kỳ đó được mấy ngày
rồi? Thầy bắt đầu thì nhập 7 ngày thôi. Thầy tăng lên 15 ngày, tăng lên tháng.
Một thời đó luôn á
thầy? Thầy định 3 tháng đó, mà họ yêu cầu thầy bỏ, họ đi luôn không có được. Họ sợ thầy đi luôn, vì ngồi lâu quá họ sợ đi luôn. Cho nên ra họ yêu cầu thầy, thôi bây giờ thầy nhập 15 ngày, tháng là đủ rồi, thôi đừng cứ sát. Thầy nói thầy cái lúc đó là thầy coi như là thầy thể hiện sức định của mình để thấy cái sức định nó dị dạng.
Một trong ba trường hợp đó là thầy chẳng hạn như thầy nhập một tuần lễ rồi thầy nghỉ,
thầy xuất định ra
thầy
xuất định ra thầy coi thầy hỏi chúng bây giờ tu tập như thế nào rồi thầy mới hướng dẫn thầy dạy. Bây giờ thầy nhập 15 ngày bắt đầu ở ngoài này ráng tập 15 ngày thầy nhập đây nha, rồi thầy vô thầy nhập 15 ngày sau 15 ngày rồi thì ra, nghĩa là nhập suốt liên tục không ăn không uống 15 ngày chứ không phải là có ra có gì hết đâu. Ngồi ở trên cục đá đó suốt không có mũi không có mầm gì cắn hết, không hoàn toàn có gì hết,
không có mũi mầm cắn,
không có mũi mầm gì hết, nghĩa là không dăng mùng gì hết, không tắm không rửa không vậy, nghĩa ngồi đó cũng như gặp cây vậy đó 15 ngày. Rồi bắt đầu thầy xuất ra, thầy hỏi quý thầy sao thì tắm rửa rồi sạch sẽ rồi hết không, rồi bắt đầu vô.
Trong lúc đó thầy ra được bao lâu?
Thầy ra 3-4 bữa vậy đó, thầy giúp đỡ cho chúng hết rồi hoàn toàn thầy cắt mặt xong rồi bắt đầu thầy vô. Rồi cái kỳ này vô tháng mà
trong lúc thầy ra đó thầy có ăn uống gì
không? Không, con không có ăn uống gì, bởi vì thế ra đó rồi bắt đầu chỉ đạo họ xong rồi có trở vô nữa,
không ăn uống nữa.
Coi như là để cái bụng trống của mình luôn luôn mà vô nó mau lắm, còn mình ăn uống nó hoạt động trở lại nó mệt
đó.
Và ăn uống á
nổ
không có nổ gì hết, coi như là bình thường mình ăn rồi, thí dụ như thầy ăn buổi trưa tới sáng nay bắt đầu 7 giờ thì vô, coi như là bụng mình nó xẹp hết rồi. Không còn chút nào, không có sao hết, không có gì hết, không tiểu giả gì nữa hết, vô nhập định rồi cái thì ở đâu nó đóng cứng nó hết, nó không có gì hết, không sao hết, không đi nữa. Tới chừng mình quyết định ra đó thì bắt đầu mình phải tập ăn ra lại, chứ không phải là muốn ăn đại,
uống nước
rồi ăn cháo, từ từ ăn rồi lại co tử nó hoạt động dần dần, chứ không có gì nó nghỉ lâu, nghỉ hoạt động đâu. Ở đầu vô uống nước đó mình mới ra đó, ví dụ như ra đó uống nước nước mà nấu sôi đó, để nguội uống cho ấm thôi chứ không uống nước lạnh nữa. Bắt đầu uống đó thì mình nghe bắt đầu cái bao tử nó bắt đầu nghe nó lột rẹt ở trong đó, nó kêu nó sôi á, còn nó nằm yên bây giờ uống nước vô nó sôi chứ chưa có ăn gì hết mà nó sôi rồi đó, rồi bắt đầu nó uống nước rồi nó tới ví dụ như sáng xuất định ra thì tới trưa đó thì mình uống một miếng nước cháo lật lỏng chứ còn trưa nước thôi đó. Rồi ngày mai đó mình phải ăn cháo, nó có một chút mình chân bắt đầu nó tiêu quá
ta
là tại vì khó lắm, cái cơ thể của mình chứ không đơn giản đâu, coi vậy chứ làm vậy một cái là tiêu đó.
Mấy người họ vậy nói họ xuất ruột trước á thầy.
Thì mấy người đó phải uống thuốc sổ thì khi mà xuất ruột họ mới nhịn đói, thì cái đó là cái phương pháp gì đó cho họ để trị bệnh rồi chứ còn không phải, còn cái này thì định nó có đâu. Bắt đầu bây giờ đó mình ăn cơm buổi trưa ăn tối mình nhập định cũng được không sao đó, nhưng mà mình ăn cơm rồi thì nhập định không được, bụng nặng không được, bởi vì nhập đến nguyên hoạt động cơm mình hoạt động nó bình thường để cho nó tiêu quá hết thì trưa mình ăn tới chiều nó tối nó 7 giờ nó mình nhập định được. Còn nếu mình để sáng mai thì còn tốt, sáng thì mình chưa có gì hết thì chưa ăn uống gì hết đó, thì sáng thì là mình nhập định bắt đầu tức là khuya dậy là mình nhập định luôn hả thầy Tuấn? Cho nên thầy biết cách rồi, thầy biết đủ cách. Cho nên thầy nói quý sư mà cô đi rồi thầy chỉ tới chừng mà nhập định, thầy mới chỉ cách thức cách thức vô vô định, vô định sao, cách thức sao, chuẩn bị cho mình sao sao nó vô định, rồi nó vô rồi bắt đầu nó ra nó như thế nào, nó ra nó mới. Bởi vì mình phải xả thiền, nhập rồi phải xuất nhập mà. Cho nên trong cái bài kinh xuất tức nhập tức đó, nương vào hơi thở, nương vào hơi thở để mà nhập, nương vào hơi thở để mà ra. Còn mình nó chỉ là xả chân xả tay chứ còn không có xả cái tâm, không có xả hơi thở. Hồi đó hễ mình muốn xả là mình không thèm thở nữa, mình chú ý nữa gọi mình xả chứ tự động nó. Khi mà xả hơi thở của mình nó không phải vậy đâu, mình xả nó trở lại về bình thường, xả nó trở lại nó thở bình thường thì gọi là xả xuất tức. Còn mình nhập tức là mình đi vào để mình nhập vào cái hơi thở, thì hơi thở cũng nhẹ nhàng thở, chứ không phải là thở nhưng mà thở. Rồi mình nhập tức, nhập vô hơi thở. Chứ không phải nhập như mình tập trung nó thì gọi là nhập thì không phải. Đây mình phải dùng nó để tập trung tâm, chưa nhập nó đâu. À, đó là như vậy. Chứ vậy cho nên trong cái lúc được tu á, nó có nhiều cái mà thầy mong tu, quý sư, quý thầy tu cho được. Rồi mình cộng tác với nhau để mình chấn hưng Phật giáo bằng mọi cách để gạt những cái sai nó ra. Có nhiều cái chuyện làm lắm chứ không có ít. Mà giờ mình nhìn trước nhìn sau, cái độc cư ai chịu cũng không nổi hết thì thầy không. Chỉ có độc cư là thầy nói là thành công.
Hôm trước tới giờ thầy cũng chưa có được trường hợp tờ nào là thầy vừa ý.
Thầy ơi, thầy nói nổi cái độc cư không mà thầy không có vừa ý được. Bởi vì thầy biết độc cư là ý biết thành công. Thầy ép chặt cái chú mặt hạnh là chú mà đi đi với thầy 3 năm thầy ép chặt, thầy bắt buộc á, chú gọi là bắt buộc á. Chứ còn chú thì chú cũng không thích ngồi một mình. Bắt độc cư á, 3 năm tâm nó quay vô, nó quay vô, nó ly dục ly ác pháp, nó quay vô. Ly chứ chưa phải đoạn đâu, nó quay vô. Thì chú bị bệnh. Bởi vì nó cái nghiệp nó sanh ra, nó bệnh. Chú đòi đi, thầy bảo đừng có đi đâu hết, phải sống độc cư trọn vẹn. Không có đi bác sĩ, chết là ở trên bồ đoàn chết chứ đừng có sợ hãi. Mà không nghe, thôi đi ra
rồi. Bác sĩ vô không, thôi đi.
Nói chung là thầy không cho tiếp với người nào hết. Chứ đừng. Cho nên nói chung là thầy cho bác sĩ vô rồi thì bắt đầu cái tâm nó phóng ra. Mà nó phóng ra thì nó chuyện này chuyện kia. Đúng là phóng ra rồi thì bắt đầu nó luận như thế này. Nói người ta ở đời, người ta ai cũng là sinh ra làm người thì khó. Con cũng sinh ra làm người là khó. Mà người ta ai cũng hưởng đời, còn con không biết đời ra sao hết, bị 8 tuổi theo thầy mà. Bây giờ tu con thấy nó quay vô, nó không ham muốn nữa, trời đất ơi. Nó không ham muốn nữa được con làm sao, mà được làm người là khó, mà không biết cái ham muốn là sao nữa thì chết rồi. Nó luận, trời đất ơi, nó luận độc lắm. Cho nên bây giờ thầy cho đi á, thầy cho đi.
Luận vậy đạo mình cũng bế lối rồi.
Bí rồi, thật sự là.
Thì biết thì mới trả lại.
Nó trước khi mà nó bị bệnh nó sắp sửa nó phóng ra thì cái thân nó đi cầu cũng được thôi chứ không có gì. Vì nó cũng như là trong khi bị ức chế, bị ép buộc á, nó bị rối loạn cơ thể, chứ đừng có ức chế. Mình phải sống một cách thanh thản trầm lặng của mình là cư thì nó bị ức. Còn này bắt thầy bắt buộc mà, cho nên bị ức. Ức cho nên nó rối loạn, nó rối loạn cơ thể, nó sang ra trạng thái đi cầu cũng được. Mà do đó nó thầy bảo chết, nó không nghe, nó nói thầy nuôi con từ hồi 8 tuổi đến giờ. Bây giờ con bệnh thì lỡ rồi, thì cũng lo cho con. Như vậy thì con thấy con khổ tâm quá. Nó đâu có nói chuyện tu mà nói chuyện bệnh nó không. Mà nó gài cái thế là thầy bỏ nó. Nuôi mà không có trị bệnh cho nó. Phải không? Cho nên thôi thầy nói thôi. Bây giờ cái duyên như vậy thì thôi phải chịu. Con nghe lời thầy, con chỉ chút xíu nữa con sẽ ra lệnh được tất cả những gì con làm chủ sống cho. Bệnh con cũng làm chủ.
Nó sẽ khác luôn rồi.
Nó nói cái lý do là làm người lỗ phận, làm người cay lắm.
Thầy nó qua luôn, thầy nó không hiểu mà.
Nó biết là nó không hiểu. Nhưng mà thầy biết là ép chỗ này nó sẽ, chỗ này nó sẽ xì chỗ khác. Bởi vì cái này là mình đã ép nó 3 năm, nó độc cư, cắn đặt là không được nói chuyện với ai hết. Không cho đọc kinh sách, không có nhau con nghe băng gì hết. Chỉ có thầy kiểm tra những cái sự tu lập của nó để sáng tâm thôi. Nó tuôn trào, nó tuôn trào dữ lắm, nó tuôn trào rất đau khổ lắm. Nó khởi cái này, nó khởi cái kia, đủ thứ nó bắt mình phải đi ra. Nó làm mất đặc cư, nhưng mà nó quyết định là thầy ép buộc quá, nó phải xác. Ra riết rồi sao nó quy vô. cái tâm nó quay vô, nó định ở trên cái hơi thở đó, nó biết hơi thở luôn luôn. Cái ban đầu nó đau, đi cầu không được. À, chứ phải đừng có đi cầu được, như bình thường thì đi xuống sẻ được, đi cầu được. Cái ban đầu nó khi mà đi cầu được, nó có cái lý luận gì. Chứ nó không có lý luận cái kia. À, nhưng mà khi mà đi bác sĩ rồi đó, bắt đầu về cái lý luận là tuổi còn nhỏ được thân là khó mà không hưởng đời. Hưởng đời là bởi vì con thấy mấy người mà hưởng đời rồi họ sao họ không tu, họ bỏ chúng tôi, con không biết thì con phải đi hiểu cái mới.
Tại giờ thầy bạn hành đi luôn rồi.